Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Nga xin trân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong những ngày qua thì hầu hết phản ứng của mọi người khi mà nghe tin tức là kế hoạch mới do chính phủ New South Wales và Victoria cùng đề nghị về việc là phổ cập thêm một năm học preschool cho trẻ 4 tuổi trước khi bước vào năm học chính thức, thì đó là mọi người đều cảm thấy rất là ủng hộ và rất là vui mừng, cũng như là mong đợi điều này sớm thành hiện thực. Tuy nhiên, tại sao có một cái lời đề nghị như vậy vào lúc này? Theo anh thì những cái nguyên nhân gì cũng như cái hoàn cảnh nào mà khiến cho hai nhà lãnh đạo của hai tiểu bang lớn nhất Úc đều cùng lập ra một cái kế hoạch phổ cập giáo dục sớm như vậy à?
Ôi, ngày trước hết phải có một cái sự nghĩa là xác định đàng hoàng về cái chuyện là giáo dục phổ cập thêm một năm học preschool cho trẻ 4 tuổi. Thật ra thì nó không phải là học thêm một năm mà học sớm một năm. Cái chương trình dĩ nhiên là nó cũng có thêm một năm thật, nhưng mà thay vì cái tuổi nhập học đó, thì nó được khởi đầu sớm hơn một năm. Về cái câu hỏi là tại sao có một cái lời đề nghị như vậy vào lúc này đó, thì theo tôi có vài cái giải thích, và có thể là nó được nhìn hoặc là có được nhận xét từ những cái góc nhìn khác. Ví dụ như là cái góc nhìn về mặt phát triển tâm lý của trẻ em chẳng hạn, thì các cái nhà tâm lý học đã có nhiều cái research, nhiều cái cuộc khảo cứu về cái thời kỳ này của các em á, thì họ cho thấy là trẻ em từ 0 tuổi đến 5 tuổi đó là cái thời kỳ định hình đá tính, tức là khoảng cỡ 80% cái tế bào não phát triển trong cái thời kỳ này, cũng như là các cái kỹ năng về xã hội, về giao tiếp, về cảm xúc nó cũng phát triển trong cái thời kỳ này. Và do đó nếu mà để nó lãng phí cái đó ở trong những cái môi trường khác thì về lâu về dài thì nó cũng không có lợi nhiều cho trẻ em nữa. Từ cái góc nhìn giáo dục chẳng hạn, thì Úc hiện nay là xếp hạng thứ 32 trong 38 các cái quốc gia trong cái tổ chức gọi là OECD, tức là các quốc gia đó có nền kinh tế phát triển đó. Thì Úc gần như là cầm đèn đỏ chạy sau người ta về cái trình độ giáo dục. Cái nguyên nhân thì các nhà giáo dục cũng không phải tìm tòi sâu xa gì, mà họ cho thấy rằng là đó là trẻ em không được tiếp cận với cái trình độ giáo dục tương ứng với cái tuổi phát triển tâm sinh lý của chúng nó. Và từ cái góc nhìn kinh tế đó, thì những cái nước có chương trình preschool sớm thì có cái tỷ lệ phát triển kinh tế nhanh hơn. Thì đó có thể là những cái nguyên nhân đã thúc đẩy hai cái nhà lãnh đạo của hai tiểu bang lớn nhất Úc có cùng một cái kế hoạch phát triển phổ cập sớm như vậy.
Dạ, thưa anh thì như đã được biết đó, thì nhiều người cho rằng đây là một cái quyết định mà khiến cho thay đổi rất là lớn lao về những cái mặt về xã hội và kinh tế trong tương lai của hai tiểu bang này, cũng như là có những người họ dùng đến những cái mỹ từ như là một cuộc cách mạng trong hệ thống giáo dục sớm của Úc. Thì thưa anh, những cái lợi ích gì của cái quyết định này, hoặc có thể hỏi cách khác đó là những cái bất lợi hiện nay trong cái hệ thống giáo dục sớm của Úc như thế nào mà khiến mọi người là ủng hộ cái quyết định này một cách nhiệt tình như vậy ạ?
Chúng ta biết rằng là bất cứ chính sách cải cách nào cũng đều có cái hai mặt, cái mặt lợi ích và cái mặt thiệt hại của nó. Vì vậy thì các cái chính phủ phải cân nhắc chính sách đó có mang lại lợi ích hoặc là thiệt hại nhiều hay ít mà thôi. Thì về cái cuộc mà người ta mô tả là một cái cuộc cách mạng trong cái kế hoạch giáo dục sớm, thì theo tôi có lẽ là cái phần lợi ích sẽ nhiều hơn về lâu về dài. Nó có thể có nhiều cái lợi ích về các cái khía cạnh khác nhau, thí dụ như là về mặt xã hội chẳng hạn. Thì trẻ em được trưởng thành trong một cái môi trường xã hội nó sớm hơn, nó giúp cho chúng có cái điều kiện phát triển về trí năng cũng như là về tình cảm, và về lâu về dài nó sẽ nâng cao cái trình độ dân trí chung cho toàn cái mặt bằng của xã hội. Lợi ích kế tiếp mà tôi có thể nhìn thấy đó là cái lợi ích về kinh tế, thí dụ như là cái tỷ lệ phụ huynh tham gia cái lực lượng sản xuất cao hơn, đặc biệt là phụ nữ, và nó cũng đồng thời nó giảm bớt cái gánh nặng chi phí giữ trẻ, và nhờ đó nó gián tiếp nó tăng lên cái hay là nó trực tiếp tăng lên cái mức lợi tức khả dụng cho gia đình. Riêng về cái chuyện mà phụ nữ có lợi ích gì ở trong kế hoạch giáo dục sớm này có lẽ là một cái chuyện cũng chúng ta cũng có thể đề cập sau, thưa cô.
Trước giờ đó thì cái lớp preschool theo em hiểu là không có học ở trong một cái môi trường như là một trường tiểu học, đúng không ạ? Và những cái hình thức mà học chơi là chính, và trong lúc chơi thì các em được học hành, thì thường là người ta hay nói đến là trong cái môi trường của childcare. Thì xin anh là cho biết kỹ hơn đó, là với cái kế hoạch này thì các em 4 tuổi đó là sẽ được học ngay trong trường cấp 1, hay là các em đó học trong mô hình của childcare ạ?
Vâng, hiện bây giờ thì các cái chính phủ ở Victoria cũng như là ở New South Wales vẫn còn chưa công bố một cái kế hoạch cụ thể, hoặc là chưa có những cái bước người ta gọi là lộ đồ đó, những cái roadmap cho cái việc thực hiện cái kế hoạch này. Thì có thể là một phần lớn các cái lớp preschool như người ta thường gọi ở New South Wales, hoặc là pre-prep giống như là người ta vẫn thường gọi ở Victoria đó, có thể là họ sẽ dùng những cái cơ sở các cái trường tiểu học, hoặc là có thể sẽ cải biến những cái cơ sở preschool hoặc là childcare như hiện nay chẳng hạn. Thì bây giờ nó vẫn chưa có những cái địa điểm hay là những cái cơ sở cụ thể cho cái chuyện mà học, gọi là học vừa chơi vừa học cho trẻ em 4 tuổi như bây giờ. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc lại rằng là chương trình preschool ở New South Wales hoặc là chương trình pre-prep ở Victoria là miễn phí, cho nên các gia đình sẽ giảm được một khoản chi đáng kể về cái số tiền giữ trẻ, bởi vì cái số tiền đó nó ngốn vào cái lợi tức của ông bố hoặc là bà mẹ đi làm. Trong một số trường hợp đó thì cái chi phí giữ trẻ hàng ngày nó gần bằng cái số tiền họ kiếm được, thậm chí có nhiều cái trường hợp là còn nó ngang bằng hoặc là hơn cái tiền mà họ kiếm được khi đi làm trong ngày chẳng hạn. Thì trong khi đó thì cái chương trình preschool hoặc là pre-prep là cái chương trình miễn phí. Trong cái hoàn cảnh kinh tế hiện thời đó thì phụ nữ có thể sắp xếp thời gian làm việc của mình một cách linh động hơn cho phù hợp với cái kế hoạch giáo dục sớm cho trẻ em. Thí dụ như là làm việc tại nhà hoặc là làm việc bán thời chẳng hạn. Một trong những cái kinh nghiệm mà nhiều người, trong đó đa phần là phụ nữ, có chia sẻ đó là một trong những cái chuyện mà tích cực họ nhìn thấy trong cái thời gian Covid 2 năm vừa qua đó là họ có thể làm việc từ nhà. Và do đó thì nó vừa giải quyết được cái vấn đề là chăm sóc cho trẻ con cái ở trong nhà, cũng như là tham gia vào cái lực lượng sản xuất. Nhưng mà nếu với cái kế hoạch giáo dục sớm như bây giờ đó thì họ cũng có thể áp dụng một cái khuôn khổ hay là một cái phương cách làm việc như vậy, mà vẫn không có chễn mãn đi cái trách nhiệm phụ huynh, chứ là trách nhiệm giáo dục cho con cái.
Dạ, thưa anh, thì lúc nãy anh cũng có nói đến những cái lợi ích của phụ nữ được trong cái quyết định này, và cũng trong thời gian vừa qua thì cũng rất là nhiều người nói là đây là một cái quyết định mang lại cái lợi ích lâu dài về mặt xã hội cho người phụ nữ, có thể tham gia vào thị trường lao động, rồi có thể đi làm sớm hơn, rồi thay vì là phải suốt ngày là chăm sóc con vì cái tiền họ đi làm không thể nào mà chi trả cho cái tiền mà gửi trẻ rất là đắt đỏ ở Úc được. Tuy nhiên mình trước khi mà nói đến cái lợi ích của cái việc học preschool trong cái mô hình của trường tiểu học đó, có những người họ vẫn giữ cái hệ thống childcare như trước giờ, tức là các nhà trẻ vẫn có một cái lợi ích, đó là cái giờ giữ trẻ rất là dài, và nhiều người phụ nữ đi làm, những cái người phụ nữ đi làm thì sẵn sàng trả tiền, cũng như là cái tiền đó được cái sự trợ cấp của chính phủ để có thể gửi được con họ từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và trong thời gian đó thì họ có thể làm được full time. Trong khi nếu như mà phải xoay sở cái thời gian đón con theo cái giờ của trường tiểu học đó thì cái thời gian nó rất là ngắn, và chỉ từ 9 giờ đến 3 giờ chiều thì họ cũng không thể nào họ hoàn thiện được cái công việc full time của họ, mà có thể họ cũng phải chỉ làm những cái việc thời gian casual hoặc là bán thời gian mà thôi. Thì thưa anh, xin anh cho biết rõ hơn là những cái lợi ích cụ thể mà người phụ nữ có được từ quyết định này sẽ như thế nào, tại vì nếu như vậy thì em vẫn chưa thể hiểu được là ý nghĩa của một năm miễn phí này như thế nào đối với phụ nữ ạ?
Vâng, dĩ nhiên là không có một cái kế hoạch nào có thể là hoàn hảo cho mọi người cả, giống như là bây giờ cái kế hoạch là giáo dục sớm cho trẻ em, bởi vì chúng ta thấy cái thời khóa biểu của cái chương trình học hành của các em và cái thời khóa biểu làm việc của ông bố bà mẹ nó có thể chênh lệch nhau, nó rất là khác nhau, cho nên người ta khó có thể mà cân bằng được cái nhịp sống của gia đình và trường học, hoặc là cái từng cái hoàn cảnh một, cho nên nó không hoàn hảo cho mọi người được. Nhưng mà nhìn tổng thể đó thì nó sẽ giúp giải tỏa cái thời gian cũng như là cái trách nhiệm của phụ huynh để họ có thể nghĩa là tham gia lực lượng lao động nhiều hơn, hoặc là ít ra có cái thời giờ nghỉ ngơi nhiều hơn để cho họ có thể làm những cái việc khác. Tuy nhiên thì theo bà Bộ trưởng Phụ nữ ở Victoria, tức là bà Gabrielle William, thì cái kế hoạch này sẽ mang lại lợi ích cho trẻ em và nhất là cho các bà mẹ, vì chương trình PrePep sẽ cung cấp cho trẻ em nhiều cái cơ hội tiếp cận hơn với cái việc học tập dựa trên trò chơi, và nó cũng là một cái việc mà tạo cái điều kiện trao cái quyền kinh tế cho phụ nữ, cho phép phụ nữ quay trở lại làm việc nếu mà họ có thể lựa chọn được cái điều đó. Và rõ ràng là cái điều này có thể tác động to lớn đến cái kết quả tài chánh lâu dài của phụ nữ, và trực tiếp là cái sự gia tăng cái lợi tức của gia đình chẳng hạn.
Cái mô hình hiện giờ mình vẫn chưa có được rõ, đó là chính phủ của hai tiểu bang sẽ thống nhất là một cái mô hình học một năm, gọi là nhập học sớm một năm cho các em đó, cái lớp preschool hay là pre-prep này sẽ là học theo cái mô hình nào. Tuy nhiên nếu như mà học theo trong bên trong của các trường tiểu học thì bây giờ phải xây dựng những cái cơ sở vật chất rồi những cái phòng học cho các em ở trong trường tiểu học, rồi phải có những cái nguồn lực để mà đáp ứng cho nhu cầu của các em nữa, thậm chí là thiếu cả cái nguồn lực về giáo viên để mà trông nom và dạy dỗ cho các em. Thì thưa anh, được biết là cái việc thử nghiệm đã New South Wales thì sẽ bắt đầu từ năm sau rồi tại một vài cộng đồng ở New South Wales, cũng như là ở Victoria thì chỉ còn 3 năm nữa là bắt đầu cái quyết định này rồi. Thì cái tham vọng này nó có thể thực hiện được hay không ạ? Theo anh là như thế nào?
Vâng, cái chuyện mà ở New South Wales bắt đầu là thử nghiệm cái mô hình này vào năm tới đó, thì chúng ta cũng biết đó là một cái cuộc thử nghiệm mà thôi, chứ chưa được áp dụng một cách chính thức hoặc là chưa áp dụng cho trên toàn tiểu bang được. Có nghĩa là họ mày mò những cái bước đi để tìm ra những cái chỗ nào là khuyết điểm, những cái chỗ nào ưu điểm, vân vân đó. Nhưng mà nói chung thì điều đó có nghĩa là trong 10 năm tới thì mọi trẻ em ở Victoria và ở New South Wales sẽ được hưởng những cái lợi ích của một năm học dựa trên cái hoạt động vui chơi trước cái năm học chính thức đầu tiên của các em ở bậc tiểu học. Thì cái chỉ tiêu 3 năm ở Victoria để thực hiện cái kế hoạch này là một cái chỉ tiêu đầy tham vọng. Vì để thực hiện cái kế hoạch này đó thì chính phủ cần phải chuẩn bị chu đáo về cơ sở, về nhân lực, về tài chính, vân vân. Nhưng mà có lẽ thủ tướng Daniel Andrews cũng đã tính tới cái điều này. Bởi vì ông vừa công bố dành riêng 9 tỷ đô la cho 10 năm tới cho cái kế hoạch giáo dục sớm cho trẻ em. Riêng ở New South Wales thì cái thời hạn 8 năm còn lại, tức là từ đây đến năm 2030 đó, thì có thể là được coi là hợp lý hơn để chính phủ có thể sắp xếp cái chương trình huấn luyện cho giáo viên, cho về ngân sách, về cơ sở, vân vân đó. Thì chính bà Bộ trưởng Giáo dục ở New South Wales là bà Sarah Michelle cũng thừa nhận rằng là có những cái vấn đề thiếu hụt nhân viên dạy trẻ và các cái vấn đề về về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em, cho nên sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện cái kế hoạch này. Nhưng mà trong cái ngân sách vừa được công bố tuần qua của tiểu bang đó, thì chính phủ New South Wales đã cam kết chi đến khoảng cỡ 5,8 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới. Dù là thời gian thực hiện sớm hay chậm ở Victoria hoặc là ở New South Wales, tôi cũng nghĩ đây là một cái quyết định hay là một cái kế hoạch đúng hướng cho tương lai của các thế hệ kế tiếp.
Dạ thưa anh, còn riêng với hệ thống childcare hiện tại thì có những cái ảnh hưởng như thế nào trong tương lai với quyết định này ạ?
Cái kế hoạch giáo dục sớm sẽ mang lại một cái sự thay đổi sâu rộng đối với các cái trường tiểu học cũng như là đối với các cái trung tâm mà giữ trẻ. Vì những nơi này nó có một cái sự thiếu hụt giáo viên ở một cái tình trạng mà kéo dài triền miên, năm nào chúng ta cũng nghe đến những cái cuộc như là biểu tình đòi hỏi tăng lương của giáo viên hoặc là những cái cuộc đình công vân vân, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng nó là một cái tình trạng cần phải được thay đổi. Hơn nữa thì chúng ta cũng phải nghe là khách quan hoặc là công tâm mà nhìn nhận rằng là cái nghề giáo, đặc biệt là ở cấp tiểu học, lại không phải là một cái nghề được các cái giới trẻ ngày nay ưa chuộng. bởi vì nó cái lợi tức nó không cao so với những cái nghề mà đòi hỏi một cái văn bằng đại học khác. Vì vậy người ta mới cho rằng là cái kế hoạch giáo dục sớm là một cái cuộc cách mạng, vì nó đòi hỏi cái sự thay đổi gần như toàn diện các cái cơ cấu trường lớp, nhân sự, ngân sách, cơ sở vân vân như hiện nay. Và dĩ nhiên để thực hiện những cái điều đó nó cần phải có thời gian và cần phải có những cái số tiền lớn.
Theo anh thì những cái gánh nặng sắp tới mà đòi hỏi đối với các trường tiểu học mà họ sẽ phải đảm nhận một năm preschool miễn phí 5 ngày một tuần thì sẽ như thế nào ạ?
Dĩ nhiên đó là một cái trách nhiệm nặng nề hơn cho những cái người mà quản trị những cái cơ sở giáo dục ở bậc tiểu học chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta quanh đi quẩn lại vẫn nói rằng là hai cái vấn đề chính vẫn là cái vấn đề nhân sự và vấn đề tài chính. Các cái cơ sở thì có thể là cái vấn đề tài chính nó sẽ đắp đổi được, hoặc là nó có thể xây dựng thêm những cái phòng học đặc biệt, hoặc là những cái khu vui chơi của những cái trẻ preschool chẳng hạn. Thì các cái trường tiểu học đặc biệt bây giờ họ chú trọng đến cái việc mà đào tạo giáo viên. Đào tạo giáo viên, muốn đào tạo được những giáo viên chuyên trách cho những cái lớp này đó thì họ cần phải có một cái chính sách hay là cần có những cái biện pháp đãi ngộ chung cho họ để có thể hấp dẫn được những cái người mới vừa xong lớp 12 chẳng hạn. Họ muốn trở thành những giáo viên preschool thì phải ít ra có một cái mức lương nó tương xứng, hoặc là và nếu mà nói đến cái mức lương tương xứng cho những cái giáo viên preschool thì phải nói chung cho các cái giáo viên ở bậc tiểu học rồi ở bậc trung học vân 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 vân, thì rõ ràng đây không phải là một cái vấn đề đơn giản cho các cái chính phủ tiểu bang để có thể giải quyết như là đầu hôm sớm mai được, thưa cô.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, ở đây chúng ta cũng nói thêm về cái chuyện là cái quyết định này nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến cái hệ thống childcare bây giờ đó. Thì dĩ nhiên cái hệ thống childcare vẫn hiện nay vẫn sẽ được duy trì cho những gia đình còn cần đến nó. Nhưng mà chắc chắn thì cái dịch vụ childcare nó sẽ thu gọn lại vì phụ huynh nó có một cái lựa chọn khác. Và dĩ nhiên là các giáo viên dạy trẻ cũng có thể sẽ được đào tạo bổ sung cho cái vai trò mới tại các cái lớp preschool theo cái kế hoạch giáo dục sớm. Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.